Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần 2 bài giảng tính tâm mùa vọng của linh mục giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng cho giáo triều Roma. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Trong bài giảng lễ Vọng Giáng Sinh, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy đón nhận Chúa Hài Đồng như một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, và trao tặng cho tha nhân. Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 21:30 tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu ngồi chật đền thờ Thánh Phêrô. Trong đó có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Đồng kế với Đức Thánh Cha có đông đảo các hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt tượng ảnh Chúa Hài Đồng Giê-xu vào trong máng cỏ ở trên ngai nhỏ trước bàn thờ chính. Gần bàn thờ có đặt một tượng bằng gỗ nhiều màu hình Đức Mẹ đang ấm Chúa Hài Nhi. 12 em bé thuộc nhiều quốc tịch đã đặt các bó hoa cạnh ảnh tượng Chúa Hài Đồng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đi từ lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất. Một luồng sáng bừng lên chiếu soi những người ở trong biển đất âm u. Lời tiên báo được thể hiện trong tin mừng, vinh quang Chúa bao trùm họ bằng ánh sáng. Ánh sáng đó chính là ân phúc, là tình thương nhưng không của Thiên Chúa, là niềm vui cho nhân loại. Thái độ của chúng ta đứng trước ân sủng ấy là đón nhận như một hồng ân, một món quà của Thiên Chúa. Trước khi đi tìm Thiên Chúa, chúng ta hãy để Chúa tìm chúng ta. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy đón nhận hồng ân là Chúa Giê-xu, thế rồi trở thành hồng ân như Chúa Giê-xu, trở thành hồng ân là mang ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Những ý tưởng trên đây được Đức Thánh Cha diễn đạt qua câu chuyện kể rằng, khi Chúa Giê-xu sinh ra, những người chăn súc vật chạy đến hang đá, mang theo nhiều món quà. Mỗi người mang những gì mình có, người thì mang hoa trái do công việc của mình, người thì mang một vật quý giá. Nhưng trong khi tất cả bày tỏ lòng quảng đại của mình, thì có một mục tử không có gì cả. Ông ta rất nghèo, chẳng có gì để dâng tặng. Trong khi mọi người khác thi nhau trình bày các lễ vật của họ, thì mục tử ấy đứng riêng một nơi, xấu hổ. Một lát sau, Thánh Giuse và Đức Mẹ cảm thấy khó khăn trong việc đón nhận tất cả các quà tặng, nhất là mẹ Maria phải bế Chúa Hài Đồng. Bấy giờ, khi thấy một mục tử rảnh tay, Đức Mẹ gọi ông ta đến gần và đặt Chúa Giê-xu trong tay ông. Mục tử ấy, khi đón nhận Hài Nhi, thì cảm thấy mình không xứng đáng, vì đang bồng trên tay hồng ân quý giá nhất trong lịch sử. Ông nhìn đôi tay của mình, đôi bàn tay mà trước đây có vẻ luôn luôn là bàn tay trắng, chẳng có gì. Nhưng nay trở thành chiếc nôi của Chúa. Ông cảm thấy được yêu thương, và sau khi vượt thắng được cảm tưởng xấu hổ, ông bắt đầu giơ Chúa Hài Nhi cho người khác xem, vì ông không thể giữ riêng cho mình hồng ân cao cả nhất dường ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, nếu đôi bàn tay của anh chị em dường như trống rỗng, nếu thấy con tim của mình nghèo tình thương, thì đêm nay chính là đêm dành cho anh chị em. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện để chiếu sáng cho cuộc đời của anh chị em. Hãy đón nhận ân sủng ấy và ánh sáng Giáng sinh sẽ chiếu tỏa rạng ngời trong anh chị em. Sau khi ban phép lành cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha bồng tượng Chúa Hài Đồng Giê-xu đi rước tới hang đá tại nhà nguyện có giếng rửa tội. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám Mục Giuse đến thăm và huấn đức tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Chiều thứ Hai ngày 23 tháng 12 vừa qua, trong tâm tình đón mừng Đại lễ Chúa Giáng sinh, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hân hoan chào đón Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đến huấn đức cho các chúng sinh. Đức Tổng Du Xe đã được quý cha giáo và anh em đại diện các khóa chào đón. Buổi huấn đức được diễn ra tại hội trường chủng viện, với sự hiện diện của quý cha giáo và các chủng sinh nội trú thuộc bốn giáo phận, Sài Gòn, Mỹ Tho, Phú Cường và Phan Thiết. Đức Tổng Giám mục Du Xe khuyên nhủ các chủng sinh hãy gia tăng đời sống nội tâm, nhất là hun đúc hồn tông đồ cho sứ vụ mai ngày của mình. Ngài lưu ý anh em chúng sinh về việc đừng để những sinh hoạt ồn ào ngoài xã hội hay công việc mục vụ tại giáo xứ làm sao lãng đời sống thiêng liêng. Trên thực tế, dù vẫn giữ được các việc đạo đức thiêng liêng như đọc kinh, cầu nguyện, dâng thánh lễ, viếng thánh thể, nhưng chúng ta vẫn có thể bị khủng hoảng đức tin nếu như trong lòng không có Chúa. Dấu chỉ cho thấy một người có đời sống nội tâm là người đó được biến đổi. Từ việc biến đổi nội tâm cho đến biến đổi tính cách trong sự vâng phục và khiêm nhường phục vụ. Đức Tổng cũng khuyên các chúng sinh hãy tin tưởng quý cha trong ban đào tạo và quý giáo sư là những người đang trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn các ứng sinh linh mục tại đại chủng viện. Kim chỉ nam cho các chúng sinh đang hướng tới chức linh mục tương lai là ngoan ngoãn vâng nghe Chúa Thánh Thần và khát khao nên thánh, khát khao trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Cuối bài huấn đức, một thầy đại diện nói lời tri ân đến Đức Tổng Du Xe và chúc mừng lễ Giáng sinh và năm mới 2020 đến Đức Tổng Du Xe. Sau đó, Đức Tổng đã dùng cơm tối với gia đình đại chủng viện. Tin Jerusalem. Sứ điệp Giáng sinh của Đức Tổng Giám mục Giám quản Tông tòa Jerusalem. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Tổng Giám mục Pia Battista Bizapala, giám quản tông tòa, tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, mời gọi các tín hữu hãy tiếp tục hy vọng mặc dù hoàn cảnh không sáng sủa. Ngài nói, chúng ta hãy nhớ rằng, thời Chúa Giêsu không tốt đẹp hơn thời đại chúng ta hiện nay. Đức Tổng Giám mục Bizapala, 54 tuổi, người Italia, nguyên là bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giám quản Tòa Thượng Phụ, chủ chăn của 160.000 tín hữu công giáo Latin tại Thánh Địa, Jordani và đảo Cipro. Trong sứ điệp, Đức Tổng Giám mục Bizapala nhắc đến đời sống chính trị bấp bênh ở Thánh Địa, người dân cảm thấy chính trị mỗi ngày càng xa lìa đời sống thực tế của dân chúng, và dường như không có khả năng đương đầu một cách có hệ thống với rất nhiều vấn đề xã hội và kinh tế trong vùng. Đức Tổng Giám mục viết, trong bối cảnh đó, thật khó nảy sinh hy vọng cải tiến vấn đề Israel-Palestine, khiến cho cuộc sống phần lớn cộng đoàn chúng ta trở nên nặng nề. Đức Tổng Giám mục Giám quản cũng nhận xét rằng, chúng ta thấy bay trên đầu bao nhiêu đề nghị giải pháp, nhưng không bao giờ thấy những đề nghị ấy đáp xuống và mang lại cái gì cụ thể. Nhiều tín hữu hành hương từ các nơi đến Thánh Địa, mang lại nụ cười cho bao nhiêu gia đình, vì nhờ đó họ có thể làm việc trong thanh thản. Dầu vậy, tại phần lớn lãnh thổ giáo phận chúng ta, nạn thiếu công ăn việc làm vẫn là vấn đề chính đối với bao nhiêu gia đình chúng ta. Ngoài ra, chúng ta chứng kiến nhiều điều kiện sinh sống ngày càng trở nên cam go hơn đối với bao nhiêu công nhân nước ngoài và người nhập cư. Ý tưởng di cư đi nơi khác trở thành một cám dỗ, một tư tưởng làm cho nhiều người chúng ta nghĩ đến. Mặc dù những khó khăn trên đây, Đức Tổng Giám mục Bizapala cũng nêu rõ những lý do thúc đẩy các tín hữu tại Thánh Địa tiếp tục hy vọng. Ngài nói, thời Chúa Giêsu, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Có cuộc chiếm đóng của người La Mã, có Herode, có những trung tâm quyền lực khác. Xét cho cùng, con người dường như không thay đổi bao nhiêu so với thời đó. Vì thế, khốn cho chúng ta nếu chúng ta có thái độ cam chịu. Đó không phải là sứ điệp Giáng sinh. Sự Giáng sinh của Chúa Giêsu không xóa bỏ thảm trạng nào về mặt chính trị, xã hội và kinh tế thời ấy. Chúa Giêsu không đến để cách mạng các cơ cấu xã hội thời Ngài. Ngài không muốn chinh phục quyền bính, nhưng là chinh phục tâm hồn con người, và Ngài muốn thay đổi thế giới bằng con đường đó. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng Giám mục Bizapala nhắc đến và cảm ơn bao nhiêu người âm thầm hiến cuộc sống và tâm hồn một cách nghiêng không. Các cha mẹ, dù gặp bao khó khăn, vẫn nhìn về tương lai và mang lại hy vọng cho con cái. bao nhiêu nhân viên và những người thiện nguyện xả thân trong các nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà đón tiếp người khuyết tật, những người trẻ không từ bỏ mơ ước một tương lai tốt đẹp hơn, những người hoạt động cho công lý và phẩm giá của mọi người. Đức Tổng Giám mục Giám quản cũng nhắc đến và cảm ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ, mặc dù nhiều khi bị cô độc và hiểu lầm, vẫn tiếp tục hiến thân cho các cộng đoàn. Ngài viết, tôi đã viếng thăm hầu hết các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu ở Thánh Địa và thấy rằng, tuy có những giới hạn và giữa bao nhiêu điều trái nghịch, nhưng khắp nơi tôi đã gặp những người hạnh phúc, kiên trì, tận tụy phục vụ gia đình, cộng đoàn và thực tại cuộc sống của họ. Họ chính là niềm hy vọng của giáo phận chúng ta, nơi họ, lễ Giáng sinh đích thực đang còn được cử hành. Tin Palestine. 55 Kitô hữu Gaza được phép xuất cảnh dự lễ Giáng sinh. Phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa cho biết, cho đến nay, đã có 55 Kitô hữu tiền Gaza được phép của nhà cầm quyền Israel đến dự lễ Giáng sinh tại Bethlehem. Tối Chủ nhật 22 tháng 12 vừa qua, cơ quan Israel đặc trách các vùng bị chiếm đóng, gọi tắt là Khung Gat, cho biết, các tín hữu Kitô từ miền Gaza được phép đi tới Jerusalem và miền Cisjordani, phù hợp với sự kiểm soát an ninh và không phân biệt tuổi tác. Ông Wadi Abu Nasser, cố vấn truyền thông của các giám mục công giáo tại Thánh Địa, nói với hãng tin công giáo Đức KNA hôm 23 tháng 12 vừa qua rằng, trong số 951 người Gaza làm đơn xin xuất cảnh trong dịp lễ Giáng sinh này, cho đến nay, có 55 người được giấy phép. Người ta dự kiến sẽ có khoảng 400 người được cấp phép. Cha sở giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza, Gabriel Romanadi, xác nhận con số trên đây. Nhưng trong số 117 tín hữu công giáo tại địa phương, cho đến nay, chưa có ai nhận được giấy phép. Cơ quan công cách thường nói đi nói lại về quyết định cho các Kitô hữu từ Gaza đến Jerusalem và Cisjordani nhân dịp lễ Giáng sinh. Sự trì hoãn này khiến cho các giám mục tại Thánh Địa phải lên tiếng hôm 19 tháng 12 vừa qua, kêu gọi chính quyền Gaza mau lẹ cho phép các Kitô hữu tại Gaza được xuất cảnh. Theo con số của giáo hội, hiện còn hơn 1.000 Kitô hữu ở Gaza trên tổng số gần 2 triệu dân cư. Trong số này, có 117 người là tín hữu công giáo và đa số theo chính thống giáo. Tin Cotabato, Philippines. Khủng bố áp lễ Giáng sinh tại Mindanao, Philippines. Chiều Chủ nhật 22 tháng 12 vừa qua, một quả bom đã nổ tung bên ngoài nhà thờ chính tòa giáo phận Cotabato trên đảo Mindanao, miền nam Philippines, làm cho 22 người bị thương, trong đó có 12 binh sĩ thuộc quán tuần tiễu an ninh quanh thánh đường. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 23 tháng 12 vừa qua cho biết, một vụ nổ thứ hai xảy ra cũng gần nhà thờ chính tòa, làm cho một người qua đường bị thương. Linh mục Randy Roberts, phục vụ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Cotabato, nói với hãng Fides rằng, đó là một hành vi hèn nhát áp lễ Giáng sinh. Cha cho biết, vụ nổ xảy ra trong lúc các tín hữu đang tham dự thánh lễ chiều Chúa Nhật. Vụ nổ làm cho nhiều người bên ngoài hoảng sợ đã chạy vào bên trong thánh đường. Mặc dù có bầu khí căng thẳng và sợ hãi, các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi dân chúng địa phương đừng sợ cử hành lễ Giáng sinh trong vui tươi và can đảm. Tại thành phố Upi, tỉnh Maguindanao, trên đảo Mindanao, một quả bom đã nổ làm cho 2 người bị thương. Một lựu đạn bị ném vào trạm cảnh sát địa phương, nhưng không nổ. Quân đội và cảnh sát Phi đang gia tăng các cuộc điều tra để lùng bắt thủ phạm cùng vụ nổ hàng loạt này. Theo Thiếu tá Avin Encinas, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy miền Tây của quân đội Phi ở Mindanao, đằng sau những vụ khủng bố này có các nhóm như các chiến binh Pangsamoro Hồi giáo Tự do, gọi tắt là BIFF, hoặc nhóm có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần 2 bài giảng tĩnh tâm mùa vọng của linh mục giảng thuyết phụ giáo hoàng cho giáo tiểu Tô Mè. Sáng ngày 6 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trong điện tông tòa của Vatican, Đức Thánh Cha Francisco và giáo tiểu Dome đã tham dự buổi tĩnh tâm mùa bạc. Cha Daniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, đã có bài giảng với chủ đề Đức Maria trong biến cố truyền tin và được tiếp tục như sau. Em thật có phúc vì đã tin. Nói gương Đức Maria. Dấu vết còn lại trên mặt nước của một con tàu đáng yêu dần dần lan rộng cho đến khi nó biến mất hoàn toàn và hòa nhập với đường chân trời. Nhưng nó bắt đầu từ chính con tàu. Điều tương tự cũng đúng với dấu vết của các tín hữu tạo nên giáo hội. Nó bắt đầu tại một thời điểm nhất định, và điểm này là đức tin của Đức Maria với lời thưa Fiat của mẹ. Đức tin cùng với người em của mình là đức cậy, là điều duy nhất không bắt đầu với Chúa Kitô, nhưng bắt đầu với giáo hội, và do đó với Đức Maria là thành viên đầu tiên theo thứ tự thời gian và tầm quan trọng. Chúa Giêsu không thể là chủ thể của đức tin Kitô giáo vì Ngài là đối tượng của đức tin ấy. Thư gửi tín hữu Do Thái cho chúng ta một danh sách những người có đức tin. Nhờ đức tin, ông Abel. Nhờ đức tin, ông Abraham. Nhờ đức tin, ông Môi-se. Chúa Giêsu không được bao gồm trong danh sách này. Chúa Giêsu được gọi là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin, là đấng đức tin chúng ta dựa vào từ khởi thủy đến cùng tận, nhưng không phải một trong những tín hữu, cho dù là người đầu tiên đi chăng nữa. Do đó, từ thực tại của niềm tin, chúng ta thấy mình đang noi gương Đức Maria, và bây giờ chúng ta muốn nhìn sâu hơn vào ý nghĩa của việc noi gương Đức Mẹ. Từ việc đọc những gì liên quan đến Đức Maria trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy rằng giáo hội ngay từ thời các giáo phụ đã theo một tiêu chuẩn có thể được thể hiện như sau: Maria ve Ecclesia ve Anima, nghĩa là Đức Maria, hay đúng hơn là giáo hội, hay đúng hơn là linh hồn. Ý nghĩa của câu này là những gì được nói cách riêng về mẹ Maria trong Kinh Thánh cũng muốn nói một cách phổ quát cho giáo hội, và những gì được nói một cách phổ quát cho giáo hội thì cũng muốn nói một cách cá vị cho mỗi tín hữu. Theo nguyên tắc này, bây giờ chúng ta hãy xem đức tin của Đức Maria nói gì, trước hết đối với giáo hội nói chung, và sau đó nói riêng với mỗi người chúng ta. Như chúng ta đã từng làm với ân sủng, trước tiên chúng ta hãy nhấn mạnh ý nghĩa giáo hội học hoặc thần học của đức tin của Đức Maria, và sau đó là những hệ quả có tính cách cá nhân hay khổ hạnh của đức tin ấy. Như thế, cuộc sống của Đức Maria không chỉ hữu ích trong việc phát triển lòng đạo đức riêng của chúng ta, mà còn giúp chúng ta hiểu sâu hơn về lời Chúa và các vấn đề của giáo hội. Trước hết, Đức Maria nói với chúng ta về tầm quan trọng của đức tin. Không thể có âm thanh hay âm nhạc nếu không có tai để nghe, cho dù có bao nhiêu giai điệu hay hợp âm cao siêu, tràn ngập không khí đi chăng nữa. Chẳng có ân sủng, hoặc có đi nữa, thì ân sủng cũng không thể hoạt động được nếu không có đức tin để chấp nhận nó. Giống như mưa không thể nảy mầm bất cứ thứ gì trừ khi nó rơi xuống mảnh đất có thể hấp thụ nó. Cũng thế, ân sủng đòi phải có đức tin. Chính nhờ đức tin mà chúng ta nhạy cảm với ân sủng. Niềm tin là nền tảng cho mọi thứ, nó là cái trước hết và tốt nhất trong số các việc làm phục đức. Chúa Giêsu nói về việc Thiên Chúa muốn chúng ta làm là hãy tin. Đức tin rất quan trọng bởi vì một mình nó duy trì sự nhưng không của ân sủng. Nó không cố gắng đảo ngược trật tự, biến Thiên Chúa thành con nợ và con người trở thành chủ nợ. Đó là lý do tại sao đức tin rất thân thiết với Chúa, đấng làm cho hầu hết mọi sự phụ thuộc vào niềm tin trong mối quan hệ của người với con người. Ân sủng và đức tin, đó là cách thế hai trụ cột của ơn cứu rỗi được đặt để, đó là hai chân con người được ban cho để bước đi hoặc hai cánh để bay. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề về hai điều song song với nhau, như thể ân sủng đến từ Thiên Chúa và đức tin từ chúng ta, và ơn cứu rỗi qua đó phụ thuộc một cách đồng đều vào Thiên Chúa và chúng ta, vào ân sủng và sự tự do. Xin Chúa giúp những ai nghĩ rằng ân sủng tùy thuộc vào Chúa, nhưng đức tin phụ thuộc vào tôi, và cùng với nhau Chúa và tôi mang đến ơn cứu rỗi. Nghĩ như thế, là một lần nữa chúng ta lại biến Thiên Chúa thành con nợ, bằng cách nào đó, tùy thuộc vào chúng ta, và người phải chia sẻ công đức và vinh quang với chúng ta. Thánh Phaolô xua tan tất cả mọi hồ nghi khi Ngài nói, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Cũng cần nói thêm, hành động đức tin của Đức Maria đã được thúc đẩy bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần. Điều khiến chúng ta quan tâm bây giờ là đưa ra ánh sáng một số khía cạnh trong đức tin của Đức Maria có thể đưa giáo hội ngày nay đến với niềm tin lớn hơn. Hành động đức tin của Đức Maria rất cá nhân, độc đáo và không bao giờ có thể lặp lại. Đó là niềm tin vào Chúa và sự phó thác hoàn toàn bản thân cho Chúa. Đó là một mối quan hệ cá vị giữa hai người với nhau. Đây được gọi là đức tin chủ quan. Sự nhấn mạnh là tin vào nhau hơn là tin những gì. Nhưng đức tin của Đức Maria cũng rất khách quan. Mẹ không tin vào một vị thần chủ quan và cá vị tắt rời khỏi mọi thứ và chỉ tiết lộ mình cho riêng mẹ trong bí mật. Thay vào đó, mẹ tin vào Chúa Cha là Chúa của dân tộc mình. Mẹ nhìn thấy nơi Thiên Chúa Đấng đã tỏ mình ra với mẹ, Thiên Chúa của những lời hứa, Thiên Chúa của Abraham và con cháu ông. Mẹ khiêm tốn cảm thấy mình là một phần của đoàn lũ đông đảo các tín hữu và trở thành tín hữu đầu tiên của giao ước mới, giống như Abraham là tín hữu đầu tiên của giao ước cũ. Kinh Magnificat chứa đầy đức tin này dựa trên Kinh Thánh và đẩy các tham chiếu đến lịch sử của dân tộc mẹ. Thiên Chúa của Đức Maria là một Thiên Chúa với các tính cách Kinh Thánh sắc sảo. Người là Thiên Chúa, là Đấng toàn năng, thánh thiện và là Đấng cứu độ. Đức Maria sẽ không tin Thiên Thần nếu Thiên Thần tiết lộ với mẹ về một Thiên Chúa khác mà mẹ không thể nhận ra là Thiên Chúa của dân tộc mình. Cũng trong cuộc sống bên ngoài, Đức Maria tuân theo đức tin này. Mẹ đã tùng phục tất cả những gì mà luật định, mẹ đã cắt bì cho con, mẹ đã dâng hài nhi vào đền thờ, mẹ đã trải qua các nghi thức thanh tẩy, và mẹ đã lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Có một bài học tuyệt vời cho chúng ta nơi tất cả những điều này. Đức tin giống như ân sủng trong suốt nhiều thế kỷ đã trải qua hiện tượng phân tích và phân chia, khiến chúng ta có vô số các dạng thức chính và phụ của đức tin. Chẳng hạn, anh em tin lành của chúng ta coi khía cạnh đầu tiên hơn, tức là khía cạnh chủ quan và cá vị của đức tin. Luther đã viết, đức tin là một sự tin tưởng sống động và táo bạo vào ân sủng của Thiên Chúa. Nó là một niềm tin vững chắc. Trong một số xu hướng tin lành, chẳng hạn nơi những người theo phái mộ đạo, xu hướng này được thực hiện đến cực độ. Trong khi tín lý và những điều được gọi là chân lý đức tin có rất ít tầm quan trọng. Một thái độ nội tâm cá vị đối với Thiên Chúa chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Trái lại, theo truyền thống công giáo và chính thống, vấn đề đức tin đúng đắn và chính thống luôn có tầm quan trọng rất lớn ngay từ thời xa xưa. Vấn đề những gì phải tin nhanh chóng chiếm ưu thế trên các khía cạnh chủ quan và cá nhân của niềm tin, nghĩa là chiếm ưu thế trên hành động đức tin. Các luận thuyết của giáo phụ được gọi là về đức tin, thậm chí không đề cập đến đức tin như một hành động chủ quan hoặc như sự phó thác và phó dâng, nhưng chúng liên quan đến việc xác định các chân lý phải tin trong sự hiệp thông với toàn thể giáo hội nhằm chống lại các dị giáo. Sau cuộc cải cách và như một phản ứng đối xứng với sự nhấn mạnh đơn phương và đức tin đức cậy, xu hướng này trở nên được nhấn mạnh hơn trong giáo hội công giáo. Tin về cơ bản có nghĩa là gắn bó với niềm tin của giáo hội. Thánh Phaolô nói rằng, con người tin bằng con tim và tuyên xưng bằng đôi môi của mình. Nhưng lời tuyên xưng một đức tin đúng đắn thường chiếm ưu thế hơn là tin bằng con tim. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Gương của người cha. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình vùng cao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Nói về gương của người cha, chúng tôi xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để nói về gương hy sinh của thân phụ của Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị. Bài này được trích từ tiểu sử của Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị do hai tác giả Carl Bernstein và Marco Politi biên soạn và xuất bản năm 1996. Vào năm 50 tuổi, năm mà vợ ông qua đời, mái tóc của thiếu tá Vontiwa đã trở nên bạc trắng. Quá vợ, lại mất đứa con trai cả và cô con gái. Ông dành mọi tình thương và săn sóc cho đứa con trai còn lại. Chính ông là người chuẩn bị các bữa ăn sáng và tối. Vào buổi trưa, hai cha con cùng ăn ở tiệm ăn của bà Banas ở phía cuối phố. Một ngày của cậu bé Carol được phân định rõ ràng. Thức dậy vào đúng 6 giờ sáng, đi lễ ở nhà thờ xứ. 8 giờ đến trường, cho đến 2 giờ chiều. Sau đó chơi 2 tiếng, lại đi lễ buổi chiều. Làm bài tập ở nhà, ăn tối và đi dạo với cha. Carol không gặp khó khăn nào trong việc chấp nhận một thời khóa biểu cứng nhắc như thế. Vị giáo hoàng tương lai đã nói về cha mình như sau. Người cha đòi hỏi nhiều như vậy ở chính bản thân mình, thì không phải đòi hỏi bất cứ điều gì ở con trai của ông. Ngoài những sinh hoạt trong ngày, hai cha con lúc nào cũng cùng cầu nguyện và chơi đùa với nhau. Zinev Sinkovsky, bạn học của Carol, là người khách thường xuyên của căn hộ nhỏ bé ở số 2 đường Rinek. Có ngày cậu ta tới và thấy ông thiếu tá Vontiwa đang giặt giũ hoặc khâu lại bích tất. Một hôm, khi đang đi vào cửa trước, cậu ta nghe có tiếng ồn ào, những tiếng la hét, tiếng dậm chân, rồi tiếng kêu, vào rồi. Mở cửa ra, cậu thấy hai cha con nhà Vontiwa, mặt mũi đỏ gay, đẫm mồ hôi, đang chơi bóng đá với nhau, với một quả bóng bằng vẽ rách trong căn phòng đằng trước. Gần như trống không. Tất cả đồ đạc đã được đẩy vào sát tường. Vào những ngày cậu bé Carol giúp lễ, cha cậu luôn có mặt. Ông dạy Carol sống theo những tình cảm tôn giáo mạnh mẽ của mình, mà không hề bộc lộ ra. Các bạn học ghé vào nhà thờ cầu nguyện mỗi khi có kỳ thi. Điều thấy cha con nhà Vontiwa cũng quỳ trước bàn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chìm đắm trong cầu nguyện. Anthony Bodanovich, một bạn học thường đến học cùng Carol ở trong nhà bếp, luôn thắc mắc, không biết tại sao, cứ sau khi làm bài xong, Carol lại xin lỗi bạn và biến mất trong phòng bên cạnh. Cuối cùng, Vodanovic lén nhìn qua một khe cửa và thấy Carol đang quỳ trên bục ghế cầu nguyện. Hoạt động duy nhất mà Carol tránh né là trò đánh nhau. Không một ai đã từng trông thấy cậu đánh nhau với một đứa trẻ khác. Jesse Kluger, một người bạn Do Thái thiếu thời của Carol, đã nhận xét. Cậu ấy không phải là một thằng hèn đâu. Cậu không thích trò đánh nhau là bởi vì cậu không muốn cãi cọ mà thôi. Ngoài tài thủ môn bóng đá, Carol còn tỏ ra xuất sắc trong mọi môn học, lại có óc hài hước, biết kể những câu chuyện hấp dẫn, cho nên ai cũng thích. Chỉ có điều là cậu không để cho bất kỳ ai chép bài của cậu. Mong muốn giúp người của cậu dường như bị ngăn lại bởi đòi hỏi đạo đức là không lừa thầy. Chỉ có một lần duy nhất cậu để cho một người bạn chép lại một bài đại số, và việc đó đã làm cho cậu áy náy, ngượng ngùng không sao tả xiết. Khi Carol vừa xong năm đầu tiên của bậc trung học, các thầy giáo của cậu và các bạn học đều nhận ra sự xuất sắc của cậu. Theo lời của một thầy giáo, Carol nổi bật về sự điềm tĩnh, tài năng và tính quảng đại. Nói chung, Carol là một học sinh tốt bụng, trung thành với bạn bè và các nguyên tắc của mình. Hướng ngoại, nhưng lại rất kín đáo. Dĩ nhiên, tất cả những đức tính ấy đều phản ánh ảnh hưởng của người cha. Ông Vontiwa là một sĩ quan ít tham vọng, nghỉ hưu ở tuổi 47, bằng lòng sống với đồng lương hưu chỉ đủ cho gia đình ở mức tối thiểu. Nhưng những lời kể của những người biết ông, kể cả Carol, đều phát họa hình ảnh của một người cha nghiêm khắc, nhưng đầy tình cảm, đạo đức và có văn hóa, quan tâm đến sách vở, các vận động viên, lịch sử, vận mệnh của đất nước, và nhất là giáo hội và đời sống đức tin. Ông là con trai của một người thợ may. Chính vì thế mà ông đã biết sửa lại các bộ quân phục cũ của ông thành quần áo cho cậu con trai. Người bạn Do Thái Jesse của Carol đã nói về ông Vontiwa như sau. Xuất thân bình thường, ông là một người lịch thiệp trong cách nói năng và ứng xử của mình. Có thể nói rằng, điều quan trọng nhất nơi ông chính là có tâm hồn rất đạo đức, nhưng không hề cuồng tín. Trong con mắt của nhiều người, đặc biệt là trẻ con láng giềng, ông Vontiwa có vẻ là một người về hưu lập dị, không mấy may mắn và sức khỏe thất thường. Thật ra, ông là một con người rất đạo đức, xem bổn phận đối với Chúa và việc dạy dỗ Carol nên người là chính. Nói chung, ông dành trọn cuộc sống còn lại cho cậu con trai. Vào buổi tối, hai cha con thường trò chuyện lâu dài, nhất là về lịch sử Ba Lan. Ông dạy con nói tiếng Đức, soạn thảo một cuốn từ điển Ba Lan, Đức cho riêng con. Nhờ vậy, ngay từ bậc trung học, Carol đã có thể đọc các tác phẩm của triết gia con bằng nguyên bản tiếng Đức. Trong suốt thời kỳ trung học của Carol, ông Vontiwa là gia sư của con trai, cả về học vấn lẫn cách sống. Dĩ nhiên, hai cha con không hề che giấu sự cô độc. Vào dịp Giáng sinh và Phục sinh, hai cha con đôi khi đi bách bộ hàng giờ theo một con đường viền quanh các cánh đồng để đi thăm bà chị của ông. Thiếu tá Vontiwa không hề phản đối chuyện giải trí. ông và Carol thường đi xem chiếu bóng với nhau. Đây là một trong những niềm vui lớn của Carol. Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị, có là một vị giáo hoàng tài ba, đạo đức, khả kính, khả ái, và là một vị thánh, chắc chắn là nhờ ở đường lối giáo dục, và nhất là gương sáng của cha ngài, ông Wojtyła. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin. Tiếp tục chủ đề nói về Thánh Linh, hôm nay linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Nam Minh sẽ nói về đề tài tư tưởng của ba giáo phụ Cappadocia về Thánh Linh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng tôi đã trình bày cuộc tranh luận về thiên tính của Thánh Linh trong thế kỷ thứ 4. Một bên là phe chống đối được tóm lại vào ba nhóm. Một, nhóm Tropici đồng hóa Thánh Linh với Thiên Sứ. Hai, nhóm Ario coi Thánh Linh như chủ tạo. Ba, nhóm Macedonio chấp nhận thiên tính của Đức Kitô nhưng không chấp nhận thiên tính của Thánh Linh. Đối lại, trong số những người binh vực thiên tính của Thánh Linh phải kể đến Thánh Athanasio và đặc biệt là ba giáo phụ người Cappadocia. Tư tưởng của ba vị này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công đồng Constantinopolis năm 381. Bài hôm nay được dành để trình bày tư tưởng của ba giáo phụ vừa kể, còn tiếp đó là lịch sử của công đồng Constantinopolis. Ba giáo phụ Cappadocia. Ba giáo phụ miền Cappadocia, Basilio, Gerionissa và Gerionasensino đã mang lại những khẳng định về chiến tiến của Thánh Linh, cũng như những nét đặc trưng trong mối tương quan giữa ba hội. Điểm thứ nhất, thiên tính của Thánh Linh. Thảo luận về Thánh Linh của Thánh Basilio mở đầu bằng vinh tụng ca, vinh danh Thiên Chúa với Con và Thánh Linh. Tác giả cho biết là ông thích công thức này hơn là công thức đã quen thuộc, vinh danh Thiên Chúa nhờ Con trong Thánh Linh. Tác phẩm là biện minh cho sự lựa chọn này, bởi vì Thánh Linh không được hưởng danh dự, vinh quang và phụng thờ như Cha và Con. Có ba luận cứ quan trọng nhất trong khảo luận. Thứ nhất là chứng từ của Thánh Linh về sự cao cả và quyền năng của Thánh Linh, chứng dẫn 460 đoạn kinh thánh liên quan tới Thánh Linh. Thứ hai, Thánh Linh hợp tác chặt chẽ với Cha và Con trong mọi việc mà các ngài thực hiện, nhất là trong công cuộc thánh hóa và thiên hóa. Và sự việc nhấn mạnh tới công thức rửa tội, Đức Chúa đem chúng ta vào cuộc sống thánh linh. Thứ ba, mối tương quan của Thánh Linh với Cha và Con, ngài cùng được tôn vinh với Cha và Con. Thánh Gerionissa. Nói chung, ông nhắc lại những điểm chính yếu của Thánh Basilio. Có thể để xem Oratio Catechetica Magna, trong đó bài về Thiên Chúa và ba ngôi trong phần thứ nhất, các chương 1 và 4. Bài giảng về Thánh Linh cũng rất quan trọng. Thứ ba là Thánh Gerionasensino, trong bài diễn xuất thần học thứ 5 chống lại Macedonio và nhóm Pneumatomachi. Ông là người đầu tiên khẳng định Thánh Linh đồng bản thể với Cha và Con. Những luận cứ chính yếu là sách thánh có nói thần khí hay là Thánh Linh là Thiên Chúa. Và thí dụ, tin mừng theo Thánh Gioan chương 4:24, Thiên Chúa là Pneuma thần khí, và những kẻ thiêu phụ Ngài phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Đoạn văn khác trên gửi Roma chương 8, 26-27. Hơn nữa lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên sức khôn tả. Và Thiên Chúa đến thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Một đoạn văn khác, 1 Cô-rinh-tô 14-15. Vậy phải làm sao? Tôi sẽ cầu nguyện với thần khí, nhưng cũng cầu nguyện với chi khôn nữa. Tôi sẽ ca hát với thần khí, nhưng cũng ca hát với chi khôn nữa. Ngài là thần khí của Cha và thần khí của Con. Thần khí được nối kết cùng với Cha và Con với công cuộc cứu chuộc và trong việc tôn kính phụng thờ của giáo hội. Theo ngôn ngữ của Thánh Ba-si-li-ô, Thánh Linh cùng được tôn vinh với Cha và Con. Về điểm khác, Thánh Linh khác với lời. Ở điểm nào? Theo Ba-si-li-ô, Thánh Linh bắt nguồn từ Thiên Chúa như hơi thở thoát ra từ môi miệng người. Nhưng mà tác giả không cho biết cái hơi thở nghĩa là gì. Thế người Jonathan Seno dừng lại từ nước phát xuất trong tin mừng của Thánh Gioan. Khi đến bảo trợ đến, đến mà Thầy sẽ thay đến với anh em để nơi Chúa Cha. Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Người sẽ làm chứng về Thầy. Gioan 15-26. Tuy nhiên, tác giả không trả lời câu hỏi phát xuất có nghĩa là gì. Để trả lời cho các đối thủ, ông vặn lại: các em hãy thử giải thích cho tôi biết Cha không được sinh ra và Con được sinh ra nghĩa là gì. Thánh Gioan-nissa tiếp tục chỉ khai hướng đi của Jonathan Seno và khẳng định rằng Thánh Linh phát xuất từ Cha qua Con. Như vậy có hai sự phát xuất. Tác giả sử dụng hình ảnh của ba cây đuốc, ngọn lửa từ ngọn đuốc thứ nhất chuyển qua ngọn đuốc thứ ba nhờ ngọn đuốc thứ hai. Có thể nói rằng trong các giáo phận Cappadocia, người ta phát quả ra quan niệm tiêu biểu của Đông Phương về sự phát xuất của Thánh Linh từ Chúa Cha nhờ Chúa Con. Công đoàn Constantinopolis. Trước hết chúng ta hãy theo dõi diễn tiến của công đoàn. Trong bài tới chúng ta sẽ phân tích bản văn tuyên xưng đức tin của công đoàn. Constantinopolis tức là thành phố của Constantino, là thủ đô mới của đế quốc được thánh thành năm 330. Công đoàn được hoàng đế Theodosius triệu tập vào tháng 5 năm 381. Ông Theodosius lên ngôi năm 379 và tuyên xưng đức tin Kitô giáo dựa theo tòa Roma và Alexandria, nghĩa là theo công đoàn Nicaea. Về thành phần, số giám mục tham dự khoảng chừng 150 vị, hầu hết tới từ các giáo đoàn bên Đông Phương. Lúc đầu các giáo mục ở Ai Cập vắng mặt, mãi sau thiệu phụ Timotheo mới tới dự. Các giáo mục Tây Phương, kể cả tòa Roma, hoàn toàn không có đại biểu. Giáo mục của Constantinopolis là ông Demophilo thuộc phe Ario bị truất chức và được thay thế bởi ông Gregorio Nasansino. Giám mục Antiochia là Melonio, được chỉ là chủ tịch công đoàn, nhưng ông qua đời vào 9 ngày khai mạc. Vì thế, việc chủ tọa được trao cho giám mục sở tại là Eliodio Nasansino. Cả hai được thuộc về nhóm chính thống, trung thành với công thức đức tin của công đoàn Nicaea. Ông Cirilo Jerusalem và Diodoro Tasso cũng có mặt. Còn phe đối lập thì được đại diện với ông Eduscio, giám mục Sicilico, làm lãnh tụ của giám Macedoniani. Phiên họp khai mạc diễn ra tại dinh hoàng đế với sự hiện diện của chính ông hoàng đế Theodosius. Còn các phiên họp kế tiếp diễn ra tại nhà thờ Homonoia. Cũng nên biết là trong thời gian nhóm họp, ông Gerio Nasenseno bị tố cáo là được cử vào ghế giám mục Constantinopolis một cách bất hợp pháp, bởi vì ông đang là giám mục Sasima, trái hợp với khoảng 15 của công đồng Lycia, ngăn cấm các giám mục không được chuyên chuyển từ tòa này sang tòa khác. Ông Gerio từ chức, rời bỏ thủ đô trở về quê quán của mình. Để thay thế ghế chủ tọa, các vị phụ đề nghị ông Necta, nguyên là một nghị sĩ. Điều chớ siêu là ông ta còn là dự tập, vì thế phải được tự gấp rút để thực phong giám mục. và đây cũng là điều trái với giáo luật cấm truyền chức giáo mục cho các tân tạo. Thành quả của công đoạn, biến bản của các buổi họp đã thất lạc, chưa giữ được các quyết nghị về đạo lý và kỷ luật của công đoạn. Về tín lý, quyết nghị của công đồng được diễn tả qua bản tuyên xưng đức tin, được gọi là Nicaea Constantinopolis. Thực ra bản tin này được truyền lại do công đồng Macedonia học năm 451, nghĩa là 70 năm sau đó. Theo ý kiến cổ truyền, công đồng lấy lại bản kinh tín kiến của công Nicaea và bổ đúc thêm phần thứ ba bàn về thánh linh. Tuy nhiên, theo các sử gia cận đại, có lẽ công đồng Constantinopolis đã làm việc dựa trên bản Phật tuyên xưng vốn hoàn tại Jerusalem, được ông sĩ đô Jerusalem sử dụng trong loạt bài huấn giáo trên sự tổng năm 350. Trọng tâm của quyết định công đồng nằm ở phần thứ ba của kinh tín kính liên quan tới thánh linh mà chúng ta sẽ bàn trong bài tới. Trong số các quyết định về kỷ luật là 7 điều khoản, ở đây chúng ta dừng lại ở quyết định tín lý về thánh linh, sẽ được nói trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện Thiên Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.